This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Em đi xa lộ 635, khúc đường Denton và Forest Lane, em có thấy dealer Toyota mới không?
Có, em thấy Toyota of Dallas rất mới trên Forest Lane đó anh. Nghe nói hiện nay họ đang có chương trình One Touch rất là hay.
Đúng rồi, Toyota of Dallas là dealer mới, đang tưng bừng Grand Opening. Họ có nhiều chương trình cho người mua xe rất hấp dẫn. Với One Touch, mình mua xe chỉ trong vòng 69 phút nếu có hẹn trước.
Wow, chỉ trong vòng 69 phút mình đã có một chiếc xe tại Toyota of Dallas. Vậy mình tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm tiền khi đi mua xe tại Toyota of Dallas, anh ha.
Xin đừng ngần ngại, hãy gọi lấy hẹn ngay cho anh Norman Nguyễn, Toyota of Dallas. Norman Nguyễn sẽ giúp cho quý vị có được một chiếc xe Toyota thật như ý trong một thời gian ngắn nhất. Điện thoại
214-304-7311.
Còn nữa nè, quý vị nào giới thiệu người đến mua xe với anh Norman Nguyễn sẽ được tặng từ 100 đến 300 đồng. Gọi ngay số điện thoại
214-304-7311, 304-7311.
Asia Times Square kính chúc quý độc hương an khang hạnh phúc. Asia Times Square một địa điểm thuận lợi cho việc mua sắm, vui chơi, họp mặt và giải trí cho cộng đồng người Việt trong vùng Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Tính đặc biệt, nhà hàng The Pearl tại khu thương mại và văn hóa Asia Times Square chuyên phục vụ các món ăn thuần túy Hồng Kông sẽ có điểm sắm mỗi ngày. Lần đầu tiên có mặt ngay tại Asia Times Square, The Pearl là một nơi lý tưởng và tuyệt vời cho các buổi tiệc sum họp gia đình, bạn bè và ngoại giao thương mại. Hiện nay, The Pearl bắt đầu nhận đặt tiệc đám cưới, tiệc sinh nhật và các tổ chức nhạc sống, nhà vũ. The Pearl hiện đang cần tuyển rất nhiều nhân viên. Mọi chi tiết xin liên lạc Mr. John 469-585-7839, 469-585-7839.
Nhà ở Garland, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gần khu chợ Kali Sài Gòn Mall, giá là 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà tại Garland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, 159.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà ở East Richardson, gần Murphy, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 2.333 square feet, giá 259.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở thành phố Plano. Builder cần bán gấp, giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 816-0363.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo.
Sài Gòn Radio.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Dương Tục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mưa gì mà mưa hoài vậy, bên này sắp hết mưa rồi.
Đó là cái lời mà cái wish của anh đó. Bên này Thu Nga cũng vậy, cũng ước ao làm sao mà trời thôi mưa đi. Tại vì mưa, cái này mình gọi là cái chữ mà mưa thối đất, cái câu mà mưa thối đất thật là đúng. Nhưng mà Quang Hưng cũng vẫn nói rằng trời mát lắm, chả cái gì phải phàn nàn cả.
Vâng, mát lắm. Bây giờ đó là chúng ta thấy là nó mát thiệt, nhưng mà có cái là nước nhiều quá rồi. Anh Dương Phục ơi, đi đâu cũng gặp nước hết mà không thấy cá đâu hết nhỉ?
con cá nó sống vì nước, chị Thu Nga chỉ thích như vậy. Mà cái này nước không mà chẳng thích cá gì cả.
Tại vì cá nó bị chết đuối trong nước rồi anh.
Vâng, cái quả thật cái mùa mưa năm nay mà sao dai dẳng quá thì mất thôi. Thì, nhưng mà mưa nó cũng có cái lợi chút xíu là cái trời mà nó nóng, nó nhiệt độ mình thấy vẫn cao nhưng mà nó không cảm thấy nóng quá nữa. Và vườn tược thì cũng anh Quang Hưng thích lắm, khỏi phải đi tưới. Thế nhưng mà nó úng hết thì mưa vừa thôi chứ mưa quá nó ủng cái đất lên hết trơn. Vâng, đó là tình hình mưa gió của trời. Còn cái tình hình thời sự thì không biết có của trời hay không, nhưng mà cứ nhìn về cái cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục căng thẳng ở bên Iraq và Syria, sẽ thấy cái lực lượng của ISIS nó càng ngày nó càng mạnh dữ dội quá. Bây giờ đó thì tin mới nhất cho biết thì là ISIS đã chiếm được gần như là một nửa cái xứ Syria, sau khi đã hoàn toàn làm chủ được cái Palmyra, là một cái thành phố rất là quan trọng ở bên Syria và lại là có cái tính cách là di tích tráng lệ nhất thế giới, và được các cơ quan quốc tế là bảo vệ UNESCO công nhận đây là một di sản văn hóa thế giới, và bây giờ lại rớt vào cái tay của ISIS đã tiến công như vỗ bão và chiếm được cái thành phố này rồi. Và người ta đương lo sợ rằng là ISIS là nó rất là thù ghét những cái di tích lịch sử, vì cho là đi ngược lại với lại cái tin tưởng về đạo Hồi giáo của họ, cho nên họ thường thường họ tàn phá những cái di tích này. Thì đây là một cái tình trạng rất là quan trọng và đương được thế giới quan tâm, ngoài cái chuyện là lực lượng quân sự của ISIS. Vậy mà cái lực lượng Mỹ và đồng minh cũng không có cách gì làm yếu đi được, sau khi đó là bên Syria, bên Iraq á, thì ISIS hoàn toàn làm chủ 100% rồi. Cái thành phố Ramadi mà hiện giờ Mỹ thì vẫn tuyên bố một cách cương rằng là sẽ tái chiếm, sẽ rút quân đội Iraq tái chiếm, nhưng mà cái chuyên viên quân sự nói là cái chuyện này là cái chuyện không tưởng, không thể nào tái chiếm được khi đã định chiếm hoàn toàn và quân đội chính quy của chính phủ Iraq đã bỏ chạy rồi, và còn bỏ lại những cái khí cụ rơi vào tay quân ISIS nữa, thì không có cách gì để quay lại chiếm được bằng bộ binh, bởi vì lực lượng yếu hơn nhiều. Nếu không có sự can thiệp bằng bộ binh của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ thì cho tới nay vẫn dứt khoát là không gửi quân đồn bộ đến khu vực này, mà chỉ cung cấp những cái vũ khí cũng như là huấn luyện cho quân đội ở Ramadi thôi. Mà Ramadi là một cái nơi được coi như là biểu hiện tượng trưng cho cái sự huấn luyện của Mỹ đối với quân đội Iraq và cung cấp vũ khí tại đây. Thế nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn thất bại và bị làm chủ bởi lực lượng ISIS, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cho tới bây giờ thì Hoa Kỳ vẫn cứ dùng cái không kích thôi. Cho nên là có nhiều người nói rằng là phải dùng bộ binh. Đó là lời của một trong những người mà để yêu cầu mà nếu mà nói rằng Hoa Kỳ mà dùng bộ binh thì tốt hơn. Đó là cựu thống đốc George Pataki của New York, là chủ trương dùng quân ở trên, nghĩa là quân để mà đánh ISIS ở trên bộ, ngoài cái việc mà không kích ra. Và khi mà lên tiếng về cái chiến lược chống khủng bố ISIS thì cựu thống đốc Cộng hòa định tranh cử với tổng thống nói rằng nên huy động cái lực lượng bộ chiến trong một sứ mạng giới hạn, không như cái cuộc tham chiến tại Iraq mà tổng thống Bush đã khẳng định là ngắn hạn vào cái thời gian đó. Và chúng ta thấy rằng cái tình hình ở tại Syria thật tình là đang khủng hoảng. Và chúng ta thấy rằng một cái khu mà di tích cổ ở đây thì đẹp lắm. Mà đúng như vậy là ISIS chuyên môn là phá hủy những cái di tích lịch sử. Và bây giờ thì nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát hơn một nửa của Syria rồi. Và nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát toàn bộ thành phố Palmyra của Syria, trong đó có sân bay quân sự cũng như là nhà tù, sau khi các lực lượng chính phủ ở đây coi như là sụp đổ. Và ISIS vốn kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Đông Syria, chiếm thành phố Palmyra vào cuối ngày hôm qua. Và đây là lần đầu tiên nhóm phiến quân giành thắng lợi trực tiếp trước cái sự mà lực lượng ủng hộ cái chính phủ Syria tại khu vực rất đông dân cư. Và những khu vực ở trong tay ISIS phần lớn có dân cư thưa thớt. Và các thành phố chính của Syria, trong đó có thủ đô Damascus, nằm ở phía tây dọc theo biên giới với Lebanon và bờ biển, được quân đội nước này ưu tiên bảo vệ. Và chúng ta cũng thấy nhiều tin và cũng đã thấy nhiều hình ảnh là ISIS phá hủy nhiều cái cổ vật và di tích lịch sử ở Iraq. làm cho mọi người rất là đau lòng.
Vâng, bây giờ cái nhóm ISIS sau khi mà họ kiểm soát toàn bộ cái thành phố cổ Pamiran này thì người ta mới thấy như thế này là họ đã mở rộng, đã tiến sâu vào cái vùng sa mạc lớn của Syria rồi ở cái biên giới của Iraq. Như thế là ISIS coi như là kiểm soát tới 95.000 cây số vuông, tức là vào khoảng 50% cái diện tích lãnh thổ của Syria rồi. Và cái tổ chức này bây giờ nếu mà họ làm chủ hoàn toàn cái khu vực này thì đây là một trong những khu vực có thể khai thác dầu và hơi đốt của Syria. Vì họ đã chiếm một cái khu vực rất là lớn. Trong khi đó thì cái lực lượng của bên Cơ đó là muốn chiếm lại cái vùng gọi là nơi cái khai thác dầu hỏa ở cái tỉnh Hatkasaki đó thì cũng rất là khó khăn. Chuyển qua một cái vấn đề khác, sáng ngày hôm nay thì như quý vị cũng đã nghe chúng tôi dịch trên tờ Dallas Morning News thì tờ Dallas này cũng có nói là về một số những cái văn kiện mà chính phủ Hoa Kỳ vừa mới công bố sau khi mà đột kích để mà hạ sát trùm khủng bố Osama Bin Laden tại Pakistan vào năm 2011 đó, thì người ta mới thấy là ông này có lưu trữ rất là nhiều tài liệu bằng tiếng Anh có liên quan đến một số những cái vấn đề về an ninh quốc gia, chẳng hạn như là hắn đã cố gắng đi tìm những cái sơ hở của Hoa Kỳ để mà tấn công. Thì trong những cái đoạn tài liệu này đã được công bố bởi chính phủ thì người ta đã thẩm xét rất là kỹ, bởi vì theo một số những cái quy định thì họ có thể sẽ công bố những cái tài liệu này một cách hợp pháp. Thì hiện nay đó, một số những cái tài liệu đã được giải mật thì người ta có cho biết là Bin Laden giữ rất là nhiều sách vở có liên quan đến việc mà muốn có những cái sự tấn công hoặc là có những cái sự nghiên cứu về những cái chính sách của những quốc gia khác, và ngay cả những cái tài liệu mật hoặc là những cái nhu liệu để mà dùng internet hoặc là những cái tài liệu để mà hướng dẫn về những cái kỹ thuật để mà có thể ấn hành những cái sách bản này. Ngoài ra thì người ta thấy như thế này là khi mà nhóm biệt kích của Hoa Kỳ tấn công vào cái căn nhà của Bin Laden và bắn chết cái ông này ở cái thành phố Atababat thì họ trong cái ngày mùng 2 tháng 5 năm 2011 thì người ta cũng tìm được một số những cái giấy tờ. Nhưng mà có điều như thế này là ngoài những cái giấy tờ ra đó thì báo chí trong cái tài liệu của chính phủ thì họ không có nói rõ, nhưng mà người ta thấy trên cái computer của Osama Bin Laden còn có những cái hình ảnh khiêu dâm hoặc là những cái video khiêu dâm nữa đó anh Dương Phụ ạ.
Vâng, nhưng mà cũng có điều là Bin Laden cũng chết đã lâu rồi, bị hạ sát đã lâu rồi, bây giờ những cái tài liệu này bây giờ mới được chính thức phổ biến. Cái chết của Bin Laden vẫn còn bao trùm nhiều cái bí mật mà dư luận cho rằng là chính quyền của Obama vẫn không có chịu tiết lộ hết tất cả. Cái sự tiết lộ này chỉ tiếp theo sau khi mà đã có những cái lời tố cáo của một nhà báo nổi tiếng mà đã từng giật giải Pulitzer, nói rằng là những cái lời tuyên bố sự thật về cái chết của Bin Laden nó không có đúng như là đã được mô tả bởi chính quyền, có nghĩa rằng là lực lượng Hoa Kỳ mà bay trực thăng vào rồi đánh chớp nhoáng để mà giết Bin Laden đó thì nó cũng có cái sự cộng tác của Pakistan, bởi Bin Laden đã bị giam giữ từ đó từ trước rồi. Dù sao thì vấn đề chính trị và tình báo luôn luôn là có những cái ngoắt ngoéo, có những cái tuyên bố lúc chỗ này lúc chỗ khác để mong để giải thích một cái thái độ chính trị. Cũng như cái trận trở lại cái trận chiến của bên Iraq và Syria của ISIS thì bây giờ đang nổi lên một cái dư luận chống đối ngay tại Quốc hội về cái thái độ mà quá cứng rắn của ông Obama là không cho dùng bộ binh chỉ vì cái mục đích để bảo vệ cái danh tiếng cá nhân của ông. Mặc dù cái chuyện mà dùng bộ binh là cái chuyện mà ngay cả giới chức quân sự của Hoa Kỳ, các tướng lãnh và ngay các chuyên viên Bộ Quốc phòng cho rằng là không thể nào tiêu diệt được ISIS bằng không quân không mà thôi. Thế nhưng mà ông Obama không có lay chuyển cái ý định, là bởi vì ông đã từng tuyên bố ngược chiều với lại ông cựu Tổng thống Bush khi đem quân sang Iraq, và ông tuyên bố là ông muốn rút quân về. Và cũng chính vì thế mà ông được tiếng là người yêu chuộng hòa bình, được giải thưởng Nobel Hòa bình. Cho nên ông giữ một cái thế đó bất kể đến cái chuyện không thể nào thành công khi mà tiêu diệt ISIS ở Iraq cũng như Syria với lại cái chiến thuật không quân hiện nay. Đó cũng là cái vấn đề mà chính trị ảnh hưởng đến quân sự, là bởi vì ông muốn giữ cái vai trò, cái thế lực chính trị với những cái lời gọi là giữ lời hứa của ông trong cái thời gian tranh cử trước đây. Tuy nhiên chuyển qua cái tình hình Biển Đông thì càng ngày càng sôi sục. Bản tin mới nhất cho biết là Trung Quốc đã chính thức cảnh cáo máy bay do thám của Mỹ khi mà Mỹ cho chiếc phi cơ do thám bay ngang cái phía quần đảo Trường Sa để mà dò thám những cái hoạt động dưới đất của Trung Quốc và chụp những cái tấm hình từ trên không xuống. Và chính Trung Quốc đã ra lệnh cho một chiếc máy bay đương bay ngang trên quần đảo Trường Sa là phải rút lui ra khỏi cái không phận này. Thì đây lại thêm một cái căng thẳng mới nữa. Về phía Quốc hội thì lại có thêm một thượng nghị sĩ rất là nổi tiếng là ông Ben Cardin thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã thúc giục và có tính cách là phê bình chê bai cái chính sách của Mỹ đối với vùng Biển Đông là quá yếu để cho Trung Quốc càng ngày càng lấn lướt công khai xây những cái hòn đảo trái phép ở trên khu vực của đảo Quần Sa. Ông Cardin cho rằng là cái tuần tra của Mỹ nên tiếp tục thực hiện đi thẳng vào cái khu vực mà phạm vi 12 hải lý quanh cái bãi đá mà Trung Quốc đang xây dựng ở Trường Sa thì mới có thể mong hy vọng rằng là Trung Quốc bớt hung hăng hơn đối với các lấn át các nước láng giềng ở vùng châu Á. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, như vậy thì thấy là Trung Cộng càng ngày càng hung hăng, cho nên là khi mà chiếc máy bay của Mỹ đến đó thì họ nói rằng họ là một cái chỗ này là của hải phận của họ và yêu cầu máy bay phải đi chỗ khác mà chơi. Và lời cảnh cáo này được đưa ra khi cái chiếc mà B-8A Poseidon là máy bay trinh sát tối tân nhất của Hoa Kỳ bay ở cái độ cao thấp nhất là 4.500 mét. Và sự việc mới nhất này cộng với cái chuyện mà Trung Cộng mới đây yêu cầu máy bay quân sự Philippines phải rời khỏi những cái khu vực quanh đảo Trường Sa ở Biển Đông cho thấy là cái việc mà Trung Cộng đang tìm cách là áp đặt cái vùng cấm bay quân sự trên cái hòn đảo mới xây dựng. Và có một cái nước mà cũng phản kháng và quyết liệt ở bên cạnh Philippines, đó là Indonesia. Thì cái bản tin mới cho biết là Indonesia lần đầu đã đánh chìm cái tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Cộng. Và chúng ta thấy ở trong hình này là hải quân Indonesia đã phá hủy một cái tàu đánh cá ở gần cái vùng Bắc. Và Bộ trưởng Thủy sản và Hải sản của Indonesia là Pusatuti cho biết là tàu cá này có cái trọng tải là 300 tấn của Trung Cộng đã bị phá hủy bằng thuốc nổ ở bờ biển của Tây Kalimantan. Và cái tàu này của Trung Cộng đầu tiên bị đánh chìm kể từ khi mà Tổng thống Joko Widodo tuyên bố là sẽ coi như là xử trị các tàu đánh cá của nước ngoài bất hợp pháp và đang ở đây. Và sau khi mà nhậm chức tháng 10 năm ngoái thì ông Widodo đã phát động cái chiến dịch bảo vệ tài nguyên biển và ngành công nghiệp đánh cá trong nước bị thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm vì cái nạn mà đánh bắt cá trái phép. Và chúng ta thấy đây là Indonesia đã quyết liệt vô cùng.
Vâng, cái tin mà ngày hôm qua mà người ta có nói đó là Trung Quốc khi mà họ la cái câu là đây là hải quân của Trung Quốc là hãy đi đi đó, thì người ta nghĩ cái lệnh xua đuổi của phía bên Trung Quốc là có thể đến từ một cái trạm radar đặt ở ngay trên cái đảo Đá Chữ Thập, tức là cái hòn đảo này nằm trong cái quần đảo Trường Sa. Và người ta nghĩ rằng đó, đây là một trong những cái cơ sở quân sự của Trung Quốc mà họ vừa mới đặt ra. Và họ đã xây một cái phi đạo dài tới 300 mét. Và người ta nghĩ rằng đó là cái phi đạo này có thể sẽ sử dụng vào cuối năm nay rồi. Qua một cái vấn đề khác cũng ở bên Á Châu thì ngày hôm qua sau khi mà Indonesia cũng như là Malaysia là họ thay đổi cái thái độ là họ có thể sẽ giúp những cái thuyền nhân. Thì vào ngày hôm nay là chính quyền của Mã Lai Á họ có thông báo là họ sẽ huy động hải quân cũng như là tuần duyên vào trong cái chiến dịch để mà cứu vớt hàng nghìn người, coi như là những người mà họ chạy ra từ Miến Điện cũng như là Bangladesh, bởi vì đây là những thuyền nhân vì nghèo đói cũng như là bị đàn áp. Và những cái người thuyền nhân này là họ lân đân ở trên cái biển Amenda từ nhiều tuần nay rồi. Và họ ở trong cái tình trạng là cạn kiệt tất cả những cái thực phẩm cũng như là nước uống. Và ngày hôm qua thì hai cái quốc gia Indonesia và Mã Lai Á thì họ có thông báo là họ sẽ không có đẩy hoặc là xua đuổi những cái thuyền nhân này nữa xin tị nạn. Trong cái đầu tuần này thì ngay cả Liên Hợp Quốc cũng như là một số những cái tổ chức nhân đạo đã lên án một số cái quốc gia trong khu vực là không có giúp được gì cho những cái thuyền nhân, bởi vì cái số lượng người bây giờ đông lắm. Và ngày hôm qua đó là người ta để ý thấy là những cái thuyền nhân này là họ đến từ Indonesia. Phần lớn là những người này họ đã kiệt sức lắm rồi và gần như là tê liệt, bởi vì suốt trong cái thời gian mà họ lênh đênh trên biển không có thực phẩm và cũng không có nước uống. Ngày hôm qua thì chính Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là họ cũng hoan nghênh về cái quyết định nhân đạo của ba cái nước ở Á Châu là tiếp nhận ít nhất là vào khoảng 7.000 thuyền nhân ở đây. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy đó. Mới ngày hôm qua thôi Mỹ cũng đã chính thức tuyên bố là nhận thuyền nhân ở trong cái khu vực này. Đây là một cái vấn nạn ở trên thế giới, những người mà đi vượt biển trên những cái thuyền mong manh, thí mạng của họ trên những cái thuyền mà đầy nhóc những cái người như vậy là một cái thảm cảnh. Mà trước đây chính thuyền nhân Việt Nam cũng đã tạo ra một cái làn sóng khắp nơi trên thế giới, đã cứu vớt cứu trợ và lập ra cái trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á. Bây giờ tới nay thì lại vấn đề thuyền nhân lâu lắm rồi mới lại không có được thế giới quan tâm để ý trở lại. Như vậy trong hơn 3 tuần qua là hơn 3.000 người gồm những người mà Rohingya theo các đại Hồi giáo ở tại bên Miến Điện và Bangladesh. Những cái con tàu mà trông thấy rõ là rất là nguy hiểm, quá tải, trôi dạt trên nhiều nước ở Đông Nam Á, và bây giờ thì mới chính thức là đã có cái sự cứu giúp tại một số quốc gia kể cả Hoa Kỳ, và hy vọng sẽ sớm giải quyết được cái vấn đề này. Và ông Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Tony Blinken, thì hôm nay cũng sẽ tới Myanmar, Miến Điện và hối thúc cái nước này hợp tác với Bangladesh dùm để giúp những người định cư đường lênh đênh ở trên biển. Nói đến ông Antony Blinken thì ông này cũng đã được đi một loạt sau khi đi Việt Nam, đi dự đại hội ở Á Châu. Và nhắc lại cái tình hình Việt Nam thì chính ông Thứ trưởng này đã gặp một loạt những cái nhân vật quan trọng ở tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng có rất đông phái đoàn Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Malinowski đến nói về bản nhân quyền, rồi phái đoàn dân biểu Hoa Kỳ, và ông Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Blinken, thì lại tuyên bố ở tại Hà Nội trong cái 2 ngày ông viếng thăm trong tuần vừa qua rằng Tổng thống Obama rất mong được đón tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tại Hoa Tịnh Đốn. Và ông còn bảo rằng đây là một chuyến đi lịch sử, đây là một cái chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hoa Tịnh Đốn. Thì cái điều này nó thấy rằng có cái sự chằng chéo trong cái vấn đề đối phó với Việt Nam trong cái giai đoạn hiện nay của chính quyền Obama. Một mặt thì vẫn đè nặng cái vấn đề nhân quyền như là một thứ áp lực để có thể giúp đưa vào cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương. Một mặt khác thì vẫn đường muốn lôi kéo Việt Nam để ra khỏi cái tay của Trung Quốc. Chúng ta nhớ là Nguyễn Phú Trọng cũng vừa đi Bắc Kinh trở về sau khi có tin là được mời sang Hoa Kỳ. Và kỳ này thì cái tin tức giờ chót cho biết là ông sẽ tới Hoa Kỳ có thể là trong tháng tới. Và vừa tuần rồi thì Ngoại trưởng John Kerry cũng tới Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình và chuẩn bị cho chuyến đi của Tập Cận Bình sang Mỹ vào tháng 9. Đi như mắc cỡ như vậy thì không biết là tình hình sẽ diễn ra như thế nào sau những cái cuộc gặp gỡ với ông Obama. Ông Obama trong cái những cái tháng chót của nhiệm kỳ của ông ấy, ông có rất là nhiều những biến chuyển, những cái đường đi rất là lạ, chị Thương Anh.
Đúng như vậy. Và chúng ta thấy là tình hình chính trị ở tại châu Á cũng như là tại Việt Nam rồi khắp nơi có những cái sự biến chuyển rất kỳ lạ. Và dĩ nhiên cái ông mà Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken mà anh Dương Phục vừa nhắc tới đó, ông tuyên bố ở tại Sài Gòn rằng ông Obama rất mong, cái chữ rất mong này, được mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép, đón ông Tổng bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng rất mong, nhưng mà hiện chưa rõ chính xác cái thời gian mà ông Nguyễn Phú Trọng lúa này sẽ tới Hoa Kỳ vào cái lúc nào. Nhưng mà dĩ nhiên là cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ cũng chuẩn bị, nghĩa cũng là rất mong ông này tới đặng mà biểu tình, và ông này cũng chắc chắn là cũng sẽ đi ngỡ sau mà thôi. Và ông này trong cái cuộc họp báo đó thì ông cũng trả lời nhiều cái câu hỏi lắm. Và về cái tình hình Biển Đông thì ông này nói là cả Biển Đông và cả biển gọi là Biển Hoa Đông thì Trung Cộng đã đơn phương đưa ra những cái tuyên bố chủ quyền, hay là đơn phương làm thay đổi cái tình trạng bằng cách là xây dựng thêm ở những cái bãi đá. Mà nói về Việt Nam thì hôm nay chúng ta cũng chú ý đến một cái việc mà bây giờ những cái người mà yêu động vật cũng quan tâm, đó là người ta kêu gọi là ngưng xuất cảng thịt bò Úc sang Việt Nam vì cách giết mổ rất là dã man. Chúng ta thấy ở Việt Nam mà cái cách mà giết chó này, giết bò, giết heo đây là dã man lắm, và thị trường mà xuất cảng bò sống là một cái thị trường mang nhiều cái thu nhập lợi tức cho nước Úc. Nhưng mà sau khi mà có bằng chứng về cái cách giết bò lấy thịt bằng cách là nện búa ở Việt Nam, thì giới bảo vệ động vật và truyền thông Úc là kêu gọi Canberra hãy xét lại cái lĩnh vực mà xuất cảng này. Và cái theo cái hãng thông tấn AFP thì tường thuật rằng cái nhóm bảo vệ súc vật đã đệ đơn lên Bộ Nông nghiệp Úc than phiền về cách giết bò dã man ở cái lò mổ ở miền Bắc đã được thu hình cho thấy là bò bị nện búa tới chết, với một số hình ảnh gọi là rùng rợn mà họ miêu tả là hết sức tàn bạo nên không thể phổ biến cho dân chúng xem được. Còn Pháp Tấn Xã thì trích lời các giới chức Úc nói rằng cái hình ảnh mà bò sống chở sang Việt Nam bị giết bằng búa đã gây phản ứng ghê sợ. Chúng ta cũng biết rằng giết bò, giết heo ở Mỹ thì người ta giết một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ở những cái nước mà nghèo giống như nước Việt Nam đó thì cách giết bò nó ghê sợ, mà cái cách giết chó lại càng ghê sợ hơn, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái cách mà bên Việt Nam người ta giết bò đó, người ta cột cái con bò vô trong cái cọc, rồi sau đó là dùng cái búa đập từng phát lên cái đầu của nó cho nó choáng váng. Cái cách này cũng thấy nó có vẻ là tội nghiệp cho cái con bò quá. Nhưng mà có một cái điều như thế này, anh Dương Phục anh đã từng coi người ta giết bò rồi, mà giết bò thì nó ồn ào lắm, phải không thưa anh? Người ta nói là ồn
nhau như mổ bò.
Cái nhau như mổ bò. Dạ vâng.
Không biết là cái câu đó ở đâu ra vậy chị Thương Anh, Quang Hưng. Mình mà cãi nhau thì bao giờ cũng được bị ví von là cãi nhau như mổ bò. Mà quả thật thì chúng tôi có cái thời gian ở Quốc Ai, ở Biên Hòa đó, thì cũng có gần cái nơi mà người ta giết, thì thỏa thật cãi nhau dữ lắm chị Thương Anh, Quang Hưng. Tại vì không phải giết một con bò mà chỉ có một vài người, và bao nhiêu người đứng đầu đứng canh. Mà không biết tại sao cứ cãi nhau hoài lạ thế, cãi ôn mãi thì con bò thì nó cũng chết thôi. Nhưng mà giết bò bằng búa đó thì quả là rất là dã man tàn nhẫn quá. Chúng ta thấy những cái hình ảnh cầm búa mà cứ đập đâu có phải búa một búa nó chết ngay đâu. Búa tới búa lui mãi thôi thì nó gục dần xuống nó chết. Thành ra đây cũng là một trong những cái ở Việt Nam mới có thể xảy ra, chứ còn ở bên Mỹ thì người ta giết bằng cách nào chị Thương An?
Hình như là họ bắn súng anh ạ. Không có biết vâng. Là có đúng như
điện,
vậy.
Điện đó chị, điện. Dạ. Dạ vâng, người ta có cái những cái lò mà người ta giết bò đúng chuyên
vậy,
nghiệp á, người ta đội lên đầu cái con bò đó nó một cái chụp giống như là điện vậy, sau đó chỉ cần bật cái nút một cái là con bò tưng 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 cái là nó gục ngay tại chỗ rồi.
Dạ, dạ vâng, chúng tôi là... cũng đã từng đến thăm một cái công ty chuyên môn mổ bò ở bên Kansas đó, thì họ đưa từng con bò vô xong rồi mình cũng không có trông thấy họ giết như cách nào. Thế nhưng mà chị Thương Nga biết không, mình đứng ở cái đầu đằng kia đó thì con bò nó làm sao thì làm, nó ra thành có một cục thôi, hái ra hết rồi.
Nhưng mà không có thú lắm anh, không có thú bằng ở bên Việt Nam. Khi mà người ta mổ bò đó, người ta giết con bò xong cái là người ta thui nó ngay tại chỗ, mà thui nó ngay tại chỗ được ăn thịt bò thái ngay tại chỗ luôn thưa anh.
Bê thui.
Dạ vâng, được bê thui liền. Ơi. Dạ.
Cái là gọi là ăn tươi nuốt sống đó.
Nhưng mà thôi.
Ghê quá. Dạ.
Ghê quá, tội nghiệp mấy con bò quá, công ai cắt cỏ nuôi bò đến khi bò lớn bò thành bò viên.
Ôi trời ơi, bên này anh đã dùng cục lại thơ với thẩn nữa. Rồi cũng nhấn giống như là cái lễ mà hội chém lợn ở Bắc Ninh đó. Trời ơi, giăng cái con heo nó ra rồi chặt nó máu me be bét. Rồi cũng như là cái Người ta nói là cái gì mà con heo nó cũng vậy nữa, nếu mà bị chọc tiết thì nó la, tội nghiệp lắm. Thôi chúng ta chăm
chỉ
cái
mổ bò chị, với con heo. Chị Thu Nga, chị nói như vậy là cuối tuần này lễ Memorial Day là bà con không có ai ăn steak nữa rồi. Mà steak với lại thịt steak thì bò với lại một chai rượu đỏ thì khỏi có lý lắm mà bây giờ này chị là bàn
nhưng
ra.
Mà anh Quang Hưng bây giờ chuẩn bị kiếm 350.000 để đi bắn con tê giác nâu đó.
Đúng như vậy.
Tê giác màu đen đó. Cái chuyện này nó cũng rất là ồn ào. Chỉ có bắn mà con tê giác thôi mà làm tin, quá xá là tin.
Thì cái sừng tê giác nó uống vào đó thì là trị bá bệnh. Vì vậy cho nên là tê giác này, ngà voi này, những cái đồ gì mà người ta gọi là người ta không biết là từ ở đâu mà người ta truyền sang. Cho nên là những con vật bị giết, có nhiều con bị tuyệt chủng luôn, để mà đem về làm thuốc bổ cho các ông, chứ không phải là cho các bà đâu. Vâng, đến đây thì cái phần đó là chúng ta phải tạm ngưng, chứ không thôi là bạn linh tinh nữa là thế nào cũng bị la. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Châu Phục, chị Thu Nga.